bằng con tin Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Cái bài giáo lý chữa lành xã hội. Bài thứ 6, vi khuẩn lợi lộc phe đảng, chữa trị yêu thương tìm kiếm công lý. Xin chào anh chị em thân mến. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua đây là do dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hết mọi người. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu chúng ta đều cùng nhau tìm kiếm công ích. Bằng không, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn. Tiếc thay, chúng ta lại thấy các khuynh hướng lợi lộc phe đảng đang xuất hiện. Chẳng hạn, có một số muốn giành lấy các giải quyết khả dĩ cho bản thân mình thôi, như trong trường hợp các thứ thuốc chủng ngừa, để sau đó đem bán chúng cho người khác. Một số lại lợi dụng tình thế để xui bẩy chia rẽ bằng việc tìm kiếm các thứ thuận lợi về kinh tế hay chính trị, gây ra hay càng làm trầm trọng thêm các tình hình xung khắc. Có những người lại không lưu tâm gì đến tình trạng khổ đau của người khác, nhìn thấy rồi bỏ qua. Họ là thành phần sùng mộ Philato, phủi tay trước tình trạng khổ đau của kẻ khác. Đáp ứng của Kitô giáo cho thứ dịch bệnh này, cũng như cho cuộc khủng hoảng về kinh tế xã hội do nó gây ra ấy, được dựa trên tình yêu thương. Nhất là tình yêu của Thiên Chúa là đấng luôn đi trước chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta trước, Ngài bao giờ cũng đi trước chúng ta trong yêu thương, cũng như trong các vấn đề giải quyết. Ngài yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Và khi chúng ta đón nhận tình yêu thần linh này, thì chúng ta có thể đáp ứng được tương tự như thế. Tôi yêu thương chẳng những ai yêu thương tôi, gia đình của tôi, bạn bè thân hữu của tôi, nhóm của tôi. Nhưng tôi cũng phải thương yêu những ai không yêu thương tôi nữa, thương yêu những ai không biết đến tôi, hay là những kẻ xa lạ đối với tôi, ngay cả những ai khiến tôi phải khổ đau, hay những ai tôi coi là kẻ thù của tôi. Đó là sự khôn ngoan của Kitô giáo. Đó mới là những gì Chúa Giêsu đã tác hành. Tốt điểm của sự thánh thiện, chúng ta cứ nói như thế đi, là yêu thương thù địch của mình. Những gì không phải là dễ đâu, không dễ đâu. Thật sự là việc yêu thương hết mọi người, bao gồm cả kẻ thù, là những gì khó khăn. Tôi dám nói, nó thậm chí là một nghệ thuật. Thế nhưng, nghệ thuật có thể được học hỏi và cải tiến. Tình yêu chân thật làm cho chúng ta trở nên phong phú, chứ không luôn bành trướng. Và tình yêu thương chân thật chẳng những không bành trướng mà còn bao gồm nữa. Thứ tình yêu thương này tỏ ra chăm sóc, chữa lành và làm lành. Biết bao nhiêu lần một cử chỉ yêu chiều còn tốt hơn là nhiều cuộc tranh luận. Một cử chỉ yêu chiều chẳng hạn như tha thứ thay vì tranh luận với nhau để tự vệ. Nó là thứ tình yêu bao gồm có sức chữa lành đấy. Vậy, tình yêu không bị giới hạn vào mối liên hệ giữa hai ba người với nhau, hay giữa bạn bè hoặc gia đình với nhau, mà vươn ra ngoài cả những giới hạn ấy nữa. Nó bao gồm cả những mối liên hệ về dân sự và chính trị, cả mối liên hệ về thiên nhiên nữa. Tình yêu thì bao gồm hết mọi sự. Vì chúng ta là những hữu thể có tính cách xã hội và chính trị, mà một trong những diễn tả hay nhất về tình yêu đặc biệt có tính cách xã hội và chính trị, thứ tình yêu quyết liệt cho việc phát triển của nhân loại cũng như để đương đầu với bất cứ thứ khủng hoảng nào. Chúng ta biết rằng nó là những gì làm cho gia đình và tình thân hữu chuyển nở. Thế nhưng cũng cần phải nhớ rằng nó cũng làm cho cả các mối liên hệ về xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị đâm bông nữa, giúp chúng ta có thể kiến tạo nên một nền văn minh yêu thương như Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thường nói. Không có cảm hứng yêu thương này thì thứ văn hóa vị kỷ, lạnh lùng, lãnh đạm thải trừ sẽ thắng thế. Đó là thứ văn hóa loại trừ hết mọi sự tôi không thích, những ai tôi không thể nào yêu được, hoặc những ai đối với tôi dường như không còn hữu dụng trong xã hội nữa. Hôm nay, ở ngay ngõ vào, có một cặp vợ chồng đã nói với tôi rằng: "Xin cầu nguyện cho chúng con vì chúng con có một người con trai bị tật nguyền." Tôi hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?" "Cháu hơi lớn lớn." "Vậy anh chị làm gì?" "Chúng con hỗ trợ cho cháu, giúp cho cháu thôi." Tất cả đời sống làm cha mẹ của họ dành cho người con trai bị tật nguyền này. Đó là tình yêu. Các kẻ thù, các chính trị gia, đối phương, theo ý của chúng ta, dường như là các chính trị gia bị tật nguyền về xã hội. Thế nhưng, họ chỉ dường như thế thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới biết được họ có thực sự như vậy hay chăng. Dầu sao, chúng ta vẫn cần phải yêu thương họ. Chúng ta cần phải đối thoại. Chúng ta cần phải kiến tạo nền văn minh yêu thương này. Nền văn minh hiệp nhất toàn thể nhân loại về chính trị và xã hội. Bằng không, các thứ chiến tranh, chia rẽ, ghen hờn, ngay cả chiến tranh xảy ra ở trong gia đình nữa. Vì tình yêu thương bao gồm có tính cách xã hội, có tính cách gia đình, có tính cách chính trị. Nó là tình yêu thương thấm nhuần hết mọi sự. Vi khuẩn corona đang cho chúng ta thấy rằng sự thiện ích đích thực của từng người là một thứ công ích, chứ không phải là sự thiện ích có tính cách cá nhân. Và ngược lại, công ích là sự thiện thực sự cho con người. Nếu một người chỉ tìm kiếm sự thiện riêng của mình thì con người ấy là một con người vị kỷ. Trái lại, một con người tử tế hơn, cao thượng hơn là ở chỗ thiện ích riêng của họ hướng về hết mọi người. Thiện ích ấy được chia sẻ với mọi người. Sức khỏe chẳng những là một sự thiện cá nhân mà còn là một sự thiện chung nữa. Một xã hội lành mạnh là một xã hội chăm lo cho sức khỏe của hết mọi người, của tất cả mọi người. Một thứ vi khuẩn không biết gì đến các thứ rào cản, các thứ ranh giới hay các thứ phân biệt về văn hóa hoặc chính trị, là thứ vi khuẩn cần phải đương đầu bằng một tình yêu thương vắng chướng vật, vô biên giới và bất phân biệt. Tình yêu thương này có thể làm phát sinh ra các cấu trúc xã hội phấn khích chúng ta chia sẻ hơn là đối chọi, giúp cho chúng ta có thể bao gồm thành phần mềm yếu dễ bị tổn thương nhất, chứ không tẩy chay loại trừ họ, giúp cho chúng ta thể hiện những gì là tốt đẹp nhất nơi bản tính của nhân loại, chứ không phải là những gì tệ hại nhất. Tình yêu thương chân thật không chấp nhận thứ văn hóa thải trừ. Nó không hề biết đến thứ văn hóa này. Thật vậy, khi chúng ta yêu thương và làm phát sinh ra tính chất sáng tạo, khi chúng ta làm phát sinh ra lòng tin tưởng và tình đoàn kết, thì đó là những khởi động cụ thể cổ võ cho công ích. Khi chúng ta làm phát sinh ra lòng tin tưởng và tình đoàn kết, thì đó là những khởi động cụ thể cho công ích. Điều này có giá trị ở cấp độ các cộng đồng nhỏ nhất cũng như lớn nhất, cũng như ở cấp độ quốc tế. Những gì được thực hiện trong gia đình, những gì được thực hiện nơi hàng xóm láng giềng, những gì được thực hiện nơi thôn làng, những gì được thực hiện nơi các thành phố lớn và có tính cách quốc tế thì đều như nhau. Đều cùng là một hạt giống mỗi ngày một tăng trưởng và sinh hoa trái. Nếu trong gia đình của mình, nơi làng xóm của mình, anh chị em để xảy ra tình trạng đố kỵ, đối chọi thì cuối cùng sẽ bùng nổ chiến tranh thôi. Trái lại, nếu anh chị em khởi sự bằng yêu thương, bắt đầu chia sẻ yêu thương, tha thứ thì sẽ có được tình yêu thương và lòng tha thứ đối với hết mọi người. Trái lại, nếu những vấn đề giải quyết dịch bệnh này mang dấu vết vị kỷ, cho dù là bởi con người ta, bởi thương trường hay bởi quốc gia, chúng ta có lẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vi khuẩn này. Nhưng chắc chắn chúng ta không thoát khỏi cuộc khủng hoảng về nhân bản và xã hội này được làm sáng tỏ và nổi bật lên bởi thứ vi khuẩn ấy. Vì thế, hãy cẩn thận đừng xây nhà trên cát. Để xây dựng một xã hội lành mạnh, bao gồm công chính và an bình, chúng ta cần phải thực hiện như thế trên nền đá của công ích. Công ích là một thứ tảng đá. Đó là công việc của hết mọi người, không phải của một thiểu số chuyên viên. Thánh Thomas Aquinas thường nói rằng việc cổ võ công ích là nhiệm vụ của công lý nơi từng công dân. Hết mọi công dân đều có trách nhiệm đối với công ích. Đối với Kitô hữu, nó còn là một sứ vụ. Như Thánh Ignatius đã dạy, việc hướng các nỗ lực hàng ngày của chúng ta về công ích là đường lối thực hiện vì và cho vinh quang của Thiên Chúa. Tiếc thay, chính trị thường không được tiếng tốt, và chúng ta biết được lý do tại sao rồi. Nói vậy không phải cho rằng tất cả mọi chính trị gia đều xấu. Không, tôi không muốn nói như thế. Tôi chỉ nói rằng tiếc thay, chính trị thường không được tiếng tốt thôi. Tại sao? Thế nhưng nó không được tự thoái lui theo viễn kiến tiêu cực này. Trái lại, cách phản ứng với nó đó là tỏ ra cho thấy nơi hành động vấn đề chính trị tốt đẹp là những gì khả dĩ. Hay nói đúng hơn, chính trị có nhiệm vụ cần phải nhắm trọng tâm của mình vào con người và công ích. Nếu anh chị em đọc lịch sử nhân loại, anh chị em sẽ thấy được nhiều chính trị gia thánh đức thành phần đã bước đi con đường này. Đến độ nếu có thể thì hết mọi công dân, nhất là những ai đảm nhận việc dấn thân và nắm giữ vị trí về xã hội và chính trị, thấm nhuần những gì họ thực hiện bằng các nguyên tắc đạo lý, cùng nuôi dưỡng đường lối ấy bằng tình yêu thương về xã hội và chính trị. Kitô hữu, nhất là thành phần tín hữu giáo dân, được kêu gọi để cống hiến gương lành về đường lối này và có thể thực hiện đường lối ấy bằng đức bác ái trong việc phun trồng chiều kích xã hội nội tại của nó. Bởi thế, thời gian là những gì cải tiến tình yêu thương có tính cách xã hội của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh đến điều này. Tình yêu thương về xã hội của chúng ta bằng việc góp phần của hết mọi người, bắt đầu từ những gì nhỏ bé của chúng ta. Công ích đòi phải có sự tham phần của hết mọi người. Nếu hết mọi người đóng góp phần của mình, và nếu không ai bị tẩy chay loại trừ, chúng ta có thể làm tái phát các mối liên hệ tốt đẹp ở cấp độ cộng đồng, quốc gia và quốc tế, thậm chí với cả môi sinh nữa. Có thế, nhờ các cử chỉ của chúng ta, ngay cả những ai hèn mọn nhất, một cái gì đó nơi hình ảnh của Thiên Chúa chúng ta mang trong mình sẽ được tỏ hiện. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa ba ngôi, là tình yêu, là tình yêu. Đó là định nghĩa tuyệt vời nhất về Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh. Tông đồ Gioan, vị đã yêu mến Chúa Giêsu rất nhiều, đã cống hiến định nghĩa ấy cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có thể chữa lành thế giới này. Đúng thế, bằng việc tất cả cùng nhau hoạt động cho công ích, cho công ích của hết mọi người. Xin cảm ơn anh chị em. Kính thưa quý anh quý chị, đó là nguyên văn có bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài giáo lý thứ 6 ngày hôm nay trong loạt bài giáo lý chữa lành của Ngài. Và giờ đây em xin chỉ có xin nêu lên 6 điểm như thế này thôi. Và em thấy là 6 điểm rất là quan trọng. Điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nói là cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua đây là do dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hết mọi người. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu chúng ta đều cùng nhau tìm cách tìm kiếm công ích. Bằng không, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn. Chúng ta thấy không? Mấy cái bài trước cũng vậy, Đức Thánh Cha luôn luôn nhấn mạnh đến là chúng ta không thể thoát ra một cuộc khủng hoảng nào đó mà cứ như trước. Một là sẽ tốt hơn, hai là nó xấu hơn thôi. Vậy bây giờ chúng ta đang ở trong cái cuộc khủng hoảng do dịch bệnh nó gây nên đây, và chúng ta chỉ có thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu chúng ta đều cùng nhau tìm kiếm công ích thôi. Còn không á, thì Đức Cha cam đoán ra rằng chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn. Bởi vì sao vậy? Đây, sang cái chi tiết thứ hai. Tiếc thay, chúng ta thấy các thứ khuynh hướng lợi lộc phe đảng đang xuất hiện. Thấy không? Mà bây giờ các thứ lợi lộc phe đảng đang xuất hiện. Trước cái Covid-19 đã có rồi, mà bây giờ cái Covid-19 này nó càng chứng tỏ cho thấy được là khuynh hướng lợi lộc phe đảng nó càng mạnh hơn trước nữa. Chẳng hạn những cái gì đây? Đức Thánh Cha nói, chẳng hạn có một số muốn giành lấy các giải quyết khả dĩ cho bản thân mình thôi, như trong trường hợp các thứ thuốc chủng ngừa, để sau đó đem bán chúng cho người khác, lấy lợi lộc, lại cứ lợi lộc lên trên thôi, chứ không nghĩ đến công ích, không nghĩ đến mọi người. Thấy không? Như vậy thì chúng ta có thoát khỏi cái COVID này đi nữa thì xã hội càng tệ hơn thôi. Bởi vì nó không có giúp cho chúng ta để chúng ta đoàn kết hơn, giải quyết vấn đề. Mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục ích kỷ. Càng những cái khủng hoảng càng ích kỷ hơn thì bao giờ thế giới này mới tốt hơn, phải không ạ? Rồi Đức Thánh Cha còn nói thí dụ khác nữa. Một số lại lợi dụng tình hình để xui bẩy chia rẽ bằng cách tìm kiếm các thứ thuận lợi về kinh tế hay chính trị. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, gây ra hay càng làm trầm trọng thêm các tình hình xung khắc. Trước COVID-19, thế giới đã khung rắc rồi, đã chia rẽ rồi, đã bị đủ mọi thứ vấn đề về kinh tế và chính trị rồi. Mà bây giờ, cái cuộc khủng hoảng này không làm cho con gái nghĩ lại để bỏ đi những cái tệ hại hơn trước, để mà làm lại với nhau, xây dựng cho nhau, thì bây giờ lại tiếp tục gây chia rẽ. Miễn là mình có lợi về kinh tế và chính trị thôi. Đấy, Đức Thánh Cha nêu lên đấy, chúng ta thấy không? Và những cái sự đã khung khắc trước đây thì lại càng làm thêm nó trầm trọng. Đấy, Đức Thánh Cha nói rõ. Còn cái gì nữa? Lại còn có những người không lưu tâm gì đến tình trạng khổ đau của người khác nữa. Nhìn thấy rồi bỏ qua. Đức Thánh Cha nói trích lại cái đoạn phúc âm mà Đức Cha không nói rõ. Đó là cái đoạn phúc âm mà hai cái người tư tế với lại Lê Vi đó, thấy cái người nạn nhân trên đường đó, thì nhìn mà bỏ qua thôi, chứ không giúp gì hết. Bây giờ cũng có những người như vậy đó, người ta chết mà biết là tôi không bị lây, không bị chết, tôi còn tiền xài, tôi còn đủ mọi thứ sung sướng đây, nó không kể gì hết đó. Rồi cái bệnh này cũng qua đi thôi đó mà đó. Và lúc bây giờ thì lại tiếp tục hưởng thụ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp về những thành phần đó như thế nào. Họ là thành phần sùng mộ Philato, phủi tay trước tình trạng khổ đau của người khác. Rõ ràng Philato thấy Chúa vô tội, cố gắng cứu không được. Không được ở chỗ là tại ông ấy sợ dân Do Thái thôi, chứ ông ấy cứ làm mạnh một cái là dẹp họ đi chứ. Nhưng mà đấy thấy không, cũng lại vì mình, vì cái quyền lực của mình. Do đó nên thà Chúa chết còn hơn là tôi bị mất chức. Bây giờ thời này cũng vậy thôi. Càng COVID lại càng tỏ ra những bộ mặt những con người sùng mộ Philato, giống như Philato, giống như những vị tư tế và Lê Vi đối với cái nạn nhân nằm trên đường vậy. Thì đấy là cái tư tưởng thứ hai mà Đức Thánh Cha nói tới, em xin phân tách như vậy. Tư tưởng thứ ba là gì? Đáp ứng của Kitô giáo cho thứ dịch bệnh này, cũng như cho cuộc khủng hoảng về kinh tế xã hội do nó gây ra ấy, được dựa trên tình yêu thương, nhất là tình yêu của Thiên Chúa là đấng luôn đi trước chúng ta trong yêu thương cũng như trong các vấn đề giải quyết. Đấy, Đức Thánh Cha nói là trong cái tình trạng mà bây giờ khủng hoảng chẳng những do dịch bệnh gây ra, lại còn khủng hoảng do kinh tế xã hội, do chính những con người chúng ta gây ra thêm. Đó, không tìm cách giải quyết mà còn gây ra thêm, lợi dụng cái cuộc khủng hoảng COVID-19 này để làm cho cái xã hội tệ hơn. Thì bây giờ Kitô hữu chúng ta phải làm gì? Đức Thánh Cha nói là chúng ta nói là chẳng những chúng ta là đáp ứng của Kitô giáo cho thứ dịch bệnh này nhá, đó là vấn đề thể lý nhá, cũng như cho cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội do nó gây ra ấy, được dựa trên tình yêu thương. Không thể giải quyết được kể cả COVID-19 lẫn khủng hoảng kinh tế xã hội bằng cách nào khác ngoài tình yêu thương mà thôi. Và tình yêu thương đó xuất phát từ đâu? Từ Thiên Chúa. Và nếu chúng ta căn cứ vào tình yêu thương, chúng ta được Chúa yêu mà chúng ta yêu lại, thì chúng ta mới giải quyết được. Và cái tình yêu thương đó, Đức Thánh Cha nói, trong tình yêu thương cũng như trong các vấn đề giải quyết, nếu chúng ta tuân theo hay là đáp lại tình yêu của Thiên Chúa đó, thì tình yêu Thiên Chúa yêu chúng ta trước và giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta trước, cho dù chúng ta không biết chúng ta có vấn đề. Chẳng hạn như vấn đề là yêu thương chúng ta, tự động Ngài dựng nên chúng ta đâu có công gì, có phải không? Rồi khi chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta có xin Chúa tha tội cho chúng ta không? Hay là chúng ta lại đổ lỗi cho nhau? Vậy mà Chúa cũng tự động để cứu chúng ta đấy. Đó là trong vấn đề cả giải quyết vấn đề cho chúng ta nữa. Chẳng những yêu thương chúng ta và khi chúng ta có problem, Ngài cũng tự động giải quyết. Đấy, chỉ có tình yêu nào như tình yêu của Thiên Chúa đó mới có thể giải quyết cái vấn đề là khủng hoảng COVID và vấn đề kinh tế xã hội chính trị trong cái thời điểm hiện nay mà thôi. Và nhờ đó mới có thể thoát khỏi cái cơn dịch COVID này một cách tốt hơn. bằng không sẽ tệ hơn, như Đức Thánh Cha đã bao nhiêu lần nhấn mạnh và chúng ta đã nghe thấy. Cái điều thứ tư, tình yêu thì bao gồm hết mọi sự, để đương đầu với bất cứ cuộc khủng hoảng nào. Không có cảm hứng yêu thương này, thì thứ văn hóa vị kỷ, lạnh lùng, lãnh đạm, thải trừ sẽ thắng thế. Đó là thứ văn hóa loại trừ đi hết mọi sự tôi không thích, những ai tôi không thể nào yêu được, hoặc những ai đối với tôi dường như không còn hữu dụng trong xã hội nữa. Đức Thánh Cha này, các anh các chị, nếu các anh chị theo dõi, giống như em dịch những cái bài của Ngài, em thấy rằng Ngài nhấn mạnh đến cái văn hóa thải trừ bao nhiêu là lần rồi, từ khi Ngài lên giáo hoàng cho tới hôm nay qua cái bài giáo lý này. Bây giờ con người ta không phải là văn hóa của nền văn minh yêu thương như Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói trong sứ điệp hòa bình. Mà bây giờ con người ta không có văn minh yêu thương gì hết, không có văn hóa sự sống gì hết đó. Mà cái của họ đó là vị kỷ, là lạnh lùng, lãnh đạm. Và vì thế nên những gì họ không thích là họ không chấp nhận, và họ tìm cách loại đi. Ngài nói là không có cảm hứng yêu thương này, có nghĩa là không có tình yêu, yêu thương giống như Chúa đó. Yêu thương trước, yêu thương hết mọi người, yêu thương từng người, và yêu thương cả những khi người ta có problem. Đấy, thì cái gì xảy ra? Thì thứ văn hóa vị kỷ, lạnh lùng, lãnh đạm, thải trừ sẽ thắng thế thôi. Và Đức Thánh Cha định nghĩa cái văn hóa đó là cái gì? Đó là thứ văn hóa loại trừ đi hết mọi sự tôi không thích. Cái gì tôi không thích tôi bỏ đi, chứ không phải như Chúa. Như cái gì không thích, chẳng hạn như là con chiên lạc đó. Bây giờ nếu mà mình tính toán ra, bây giờ nó có lợi mình đâu, mình còn 99 con nữa. Con này nó muốn bỏ đi hả? Cho nó đi luôn, đâu có tiếc sót gì nó làm gì. Có con nó ăn thua cái gì đấy. Nhưng không, Chúa tiếc sót từng người một. Và ai có problem, Chúa trị họ. Chứ không phải là, có problem không còn ích gì nữa, thôi, bỏ, dẹp luôn, khỏi phải lo cho nữa, để giờ mà lo cái khác. Đấy, chúng ta thường hay lý luận như vậy đó. Rồi, chúng ta cũng loại trừ đi cả những ai tôi không thể nào yêu được, thì loại trừ đi. Những người mà tật nguyền, những người mà vô ích, những người trong viện dưỡng lão là kể như tiêu rồi. Dẹp, không có lợi gì xã hội nữa, gánh nặng xã hội thôi. Cái thai này đã bị bệnh dị tật bẩm sinh, dẹp. Bởi vì như vậy là tôi sẽ khổ vì nó, xã hội sẽ nặng gánh vì nó thôi. Đó nên phá thai cho nó xong. Đấy, xã hội này bây giờ là như vậy các anh chị. Thì làm sao có thể thoát khỏi cái nạn đại dịch COVID-19 này một cách tốt hơn được? Mà trong khi đó, bây giờ con người ta, trong cái đại dịch COVID-19 này, đoạn đầu của bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha nói là nó càng nặng thêm. Thấy không? Lợi dụng cái đại dịch COVID này để mà chia rẽ, để mà trục lợi. Nếu không có tình yêu thương như Thiên Chúa dạy chúng ta, như gương của Thiên Chúa, là chúng ta sẽ thấy được là dù chúng ta có thoát khỏi cái COVID-19 này thì xã hội sẽ càng tàn tệ hơn. Và như thế thì một con COVID 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 nó sẽ xuất hiện và càng chết. Không thể nào tránh được cái đó đâu. Bởi vì càng tệ hơn mà. Tệ hơn đây thì không phải 19 nữa, mà là 99 thì chỉ có chết thôi. Rồi bây giờ cái tư tưởng thứ năm là nếu những vấn đề giải quyết dịch bệnh này mang dấu vết vị kỷ, cho dù là bởi con người ta, bởi thương trường hay bởi quốc gia, chúng ta có lẽ sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vi khuẩn corona này, nhưng chắc chắn chúng ta không thoát khỏi cuộc khủng hoảng về nhân bản và xã hội đã được con vi khuẩn này làm sáng tỏ và nổi bật lên hơn bao giờ hết. Đấy, Đức Thánh Cha cứ nhấn mạnh đến vấn đề ra khỏi, thoát khỏi, nhưng mà tệ hơn. Vì thế Đức Thánh Cha nói nếu những vấn đề giải quyết dịch bệnh mang dấu vết vị quỷ cũng là giải quyết để cùng nhau thoát ra khỏi cái dịch bệnh đấy, nhưng mà lại không có giải quyết một cách theo công ích mà chỉ có vị kỷ thôi, lợi lộc thôi, thì cho dù là cái lợi lộc đó bởi người ta hay là bởi thương trường business hay là bởi quốc gia national, bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà tìm cách giải quyết cái dịch bệnh một cách vị kỷ đó, vì quốc gia thôi, vì lợi lộc buôn bán thôi, vì cá nhân thôi, thì sẽ có lẽ, đó, Đức Thánh Cha nói là chúng ta có lẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vi khuẩn corona này, nhưng chắc chắn chúng ta không thoát khỏi cuộc khủng hoảng về nhân bản và xã hội mà chính cái con COVID này đã làm sáng tỏ và nổi bật hơn bao giờ hết. cái tình trạng của con người vị kỷ đó thế. Rồi cái chi tiết cuối cùng, công ích đòi phải có sự tham phần của hết mọi người. Nếu hết mọi người đóng góp phần của mình và nếu không ai bị tẩy chay loại trừ, chúng ta có thể chữa lành thế giới này. Đúng thế, bằng việc chúng ta cùng nhau hoạt động cho công ích của hết mọi người. Đấy, cái câu cuối cùng rất quan trọng các anh chị. Công ích đòi phải có sự tham phần của hết mọi người. Đấy, công ích đòi phải hết mọi người cộng tác vô và cho hết mọi người, chứ không phải là chỉ có một số người cộng tác vô. Nếu mà chúng ta để cho một số người cộng tác vô, thường thường các cái tay giàu có, các tay quyền lực, nó cộng tác vô, nó làm, thế là không có ai cộng tác vô, thế là tự nhiên là nó hưởng thôi. Và khi họ đã hưởng thì đâu cho hết mọi người, chỉ có một thiểu số thôi. Đó, mạnh được yếu thua. Đấy, vì thế Đức Thánh Cha nói này, nếu hết mọi người đóng góp phần của mình và nếu không ai bị tẩy chay loại trừ. Đấy, điều kiện về vấn đề công ích là như vậy, là mọi người đều đóng góp và không ai bị tẩy chay, nghĩa là cho hết mọi người, thì chúng ta mới có thể chữa lành thế giới này. Đúng thế, bằng việc chúng ta cùng nhau hoạt động cho công ích, cho công ích của hết mọi người. Đấy, chúng ta thấy không? Và đó là những gì mà em thấy 6 cái điểm mà em vừa mới nhấn mạnh thêm sau cái bài giáo lý thứ 6 của Đức Thánh Cha về đề tài vi khuẩn lợi lộc phe đảng, chữa trị bằng cách yêu thương tìm kiếm công ích. Đấy là tất cả những cái ý nghĩa của bài giáo lý hôm nay được tóm gọn trên cái đầu đề của nó. Em cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã dạy cho chúng con, nhắc nhở chúng con và cầu cho chúng con để chúng con có thể thực hiện những như đúng những gì mà chính Chúa Giêsu muốn dạy chúng con hôm nay qua miệng lưỡi của Ngài. Amen. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Và mời các anh chị có gì chia sẻ thêm. Thì thôi, đúng là cái giới tư tưởng chính yếu của Đức Thánh Cha đó là phải thoát khỏi cái nạn đại dịch này một cách tốt hơn, chứ không thể tệ hơn. Thế thôi. Và Ngài đang đưa chúng ta những phương pháp để thoát ra khỏi tốt hơn, nhưng mà Ngài cũng nêu lên những cái tiêu cực. Bây giờ tại sao chúng ta phải thoát ra khỏi một cách tốt hơn bằng cái đường lối đó? Tại vì nó ngược lại thì bây giờ thế giới nó đang như vậy đấy. Ta nói bây giờ phải làm ngược lại thôi. Vậy thôi, tất cả những bài giáo lý chữa lành Đức Thánh Cha là như vậy. Đức Thánh Cha muốn cho thế giới này thoát ra khỏi đại dịch Covid một cách tốt hơn về xã hội cũng như chính trị cũng như kinh tế. Trong khi đó, thế giới lại đang đi ngược lại hết. Dù có thoát ra khỏi đại dịch này đi nữa, cũng sẽ tệ hơn. Bởi thế, Kitô hữu không chấp nhận như vậy được. Kitô hữu phải đi ngược lại. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi cái nạn đại dịch này một cách tốt hơn về cả nhân bản, kinh tế, xã hội cũng như là chính trị. Nhưng bằng một đường lối khác. Không phải là vi kỷ, không phải là lãnh đạm, lạnh lùng, không phải là loại trừ, mà là đoàn kết, mà là yêu thương, mà là công ích. Đấy, nó ngược hẳn lại nhau. Các anh các chị cứ để ý coi, toàn những ý tưởng mà em vừa nêu lên xong, nó ngập hết các bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Giáo lý chữa lành xã hội là như vậy đấy. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta có biết những gì mà Đức Thánh Cha đang dạy chúng ta để chúng ta đáp ứng. Và nhờ đó chính chúng ta nên thánh hơn và chính chúng ta thoát khỏi cái nạn đại dịch này nếu có thể. À, mà dù có thế giới có tệ hơn, chúng ta vẫn khá hơn, chứ không thể nào theo chiều hướng của thế giới tệ hơn như mọi người. Bởi vì chúng ta cần phải khá hơn để làm gì? Để trở thành cái phương tiện Chúa dùng cứu thế giới. Cảm ơn các anh chị. Yeah.